Ngược về thời Minh, chương 339 đến 3, mượn danh thần thánh 3, góc truyện audio.com. Dưới sự bày mưu tính kế của Dương Lăng, Tống Tiểu Ái và Lưu Đại Bổng Trùy đã sớm ra lệnh cho người của mình, vừa thấy tình huống không ổn, nhân mã của bọn họ lập tức hô to bảo vệ quốc công gia quan trọng hơn. Sau đó rất vô sỉ rút khỏi vòng chiến, chỉ để lại mỗi đám quan sai nha môn Chi Châu Bá Châu vây cản lại trước mấy cái bàn lớn, trên bàn bày ra toàn bộ tài sản chuyển từ trong hầm ngầm ra. Vừa thấy quan binh của uy quốc công gia đại quan đến từ kinh thành đều rút lui, dân chúng nhận được sự cổ vũ lớn, đặc biệt là người phía sau. Người chen chúc trong đám người căn bản không lo lắng sẽ bị quan sai nhìn đến hoặc là nhớ mình, càng không kiêng nể gì hô bậy gọi bạ kích động mọi người xông lên trước. Một trận cướp bóc tranh giành bắt đầu, đám sai nha đánh rớt cả mũ, phong hỏa côn cũng không còn, áo bào đai lưng giày dép cũng không thấy bóng dáng đâu, vừa lăn vừa bò thoát khỏi đám dân chúng đang trong cơn điên cuồng. Phản Mạch Ly và Giang Thôi Quan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn những bạo dân này điên cuồng cướp đoạt, giống như thân thể của bọn họ không phải làm từ thịt vậy, từ bốn phương tám hướng chen lấn qua chen đến nỗi hương án rắn chắc cũng phát ra tiếng kẽo kẹt mà không ai hô đau cả. Người cướp được đồ vật ngay cả thở dốc cũng không kịp, lập tức xông ra khỏi trùng vây từ hai bên, gắt gao nắm chặt vòng cổ, vòng tay trong tay bỏ trốn mất dạng. Dân chúng phía sau xông lên thấy trên bàn đã không còn gì cả, không cam lòng, lập tức lao về hướng khác, nhìn thấy cái gì đáng tiền liền ôm lấy bỏ đi. Lư hương, bồ đoàn, màn vải đang treo chỉ thiếu mỗi bước lấy dao mà cạo bột vàng trên người tượng Phật thôi. Những tín đồ này vốn dĩ ý chí bạc nhược, rất dễ dàng bị người khác chi phối lời nói và cảm xúc, rất dễ dàng bị lây nhiễm, đặc biệt là giờ phút này lòng tham đã nổi lên, lại chịu sự kích thích của tình cảnh điên cuồng như vậy, những người phía sau khi không đoạt được bất cứ thứ gì, thì bắt đầu không cam tâm. Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều, câu nói thật quá đúng, cổ nhân quả thật không gạt người. Những tín đồ này chưa khám phá hồng trần. Nếu bọn họ không tính toán lợi ích, không để ý lợi ích hơn cả người bình thường, thì sẽ không quên góp phần lớn tài sản để trồng thiện nhân, hy vọng kiếp sau không giàu cũng sang. Người khác có được mà bọn họ không có, sự bất bình, ghen tị này, khiến cho cảm xúc vốn đã điên cuồng của họ càng đạt đến đỉnh cao. Bọn họ mắng nhức, khóc hô, hoàn toàn quên mất nơi này từng là thánh địa mà bọn họ kính sợ cúng bái, giống như thiếu đi số tiền này thì cả nhà lập tức sẽ chết đói vậy. Không buông tha mà vây quanh đám quan viên Dương Lăng và Phản Mạch Ly, hai mắt đỏ bừng, kêu oan cáo trạng, nhất định phải được bồi thường, nói hết mọi cách mới chịu bỏ đi. Cái mà Dương Lăng muốn chính là kết quả này, lợi dụng tham dục của bọn họ, trước hết nói cho bọn họ biết ai ai cũng sẽ được chia tiền, giống như bốn tên giả thần giả thánh ban đầu đã hứa với bọn họ sẽ giúp bọn họ kiếp sau được thành vương thành hầu, đại phú đại quý, trước hết thổi phồng tâm lý mong muốn của bọn họ, sau đó đột ngột đả kích khiến cho hy vọng của bọn họ tan thành bọt nước. Trong sự mất mát của bọn họ, một số ít người lại thực hiện được nguyện vọng này, lòng đố kỵ và tâm lý ganh đua của những người còn lại vì thế nhanh chóng lên men. Đầu sỏ tội lỗi làm cho bọn họ hy vọng rồi thất bại. Góc truyện audio.com, lại là người bên cạnh Phật sống được tôn kính nhất, đủ loại tâm lý diễn biến thành mù quáng phẫn nộ, rất dễ bị hắn nắm bắt và lợi dụng. Làm sao bây giờ đại nhân? Giang Hải Văn dẹp cướp bắt trộm nửa đời người, vẫn chưa từng nhìn thấy dân chúng vốn dĩ trung thực lại trở nên giống hệt sư tử điên cuồng như thế, nhất thời cũng không có chủ ý. Làm sao bây giờ quốc công gia? Phản đại nhân hoang mang lo sợ quay đầu hỏi Dương Lăng. Dương Lăng hò khan hai tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái bàn, vung tay hô to nói. Tất cả mọi người đừng ồn nữa, hãy nghe ta nói đã. Ngồi miếu vốn ồn ào náo động nhất thời yên tĩnh, biển người chen chúc ngưng lại ở đó, ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Dương Lăng. Gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, lấy thần dẹp thần. Ngay khi phần đông tín đồ lòng đầy lo lắng, phẫn nộ, sốt ruột huyên náo, Dương Đại Thần Côn ném ra thần dụ thứ hai mà hắn đích thân đơm đặt. Các vị hương thân không nên sốt ruột, bốn vị thánh tăng sớm đoán được những đệ tử này tâm trí không kiên định, động cơ không thuần khiết, khi còn bốn vị thánh tăng, bọn họ chưa dám làm loạn, thánh tăng trở về Linh Sơn, bọn họ sẽ làm sằng làm bậy. Đêm qua, bốn vị thánh tăng báo mộng cho ta. Bốn vị thánh tăng nói, thật ra Bá Châu có rất nhiều người giả mạo thần Phật, giả danh lừa bịp. Khi bốn vị thánh tăng còn đây, bởi vì lòng mang từ bi, hy vọng có thể dùng Phật tâm cảm hóa bọn họ, cho nên thủy chung không đành lòng vạch trần âm mưu của bọn họ. Hiện tại bốn thánh tăng công đức viên mãn, đã trở về Linh Sơn rồi, những kẻ lừa đảo đó không còn e dè, sẽ càng lừa bịp dân chúng trầm trọng hơn nữa. Các vị hãy xem, đệ tử thân truyền đi theo bốn vị thánh tăng còn phản bội bọn họ, những người khác thì chỉ nghĩ thôi cũng biết. Ở đây đã không còn của cải có thể chia cho các vị, nhưng các vị hẳn là biết Bá Châu còn nơi nào được xưng là tiên địa thánh địa. ngoại trừ bốn vị thánh tăng, những đại thần bán tiên kia tất thảy đều là giả, bọn họ đều chỉ vắt kiệt tiền tài của dân chúng mà thôi. Chúng ta phải đuổi bọn họ đi, chúng ta phải cướp về tiền tài bị bọn họ lừa đi. Bây giờ, xuất phát thôi, bốn vị Phật sống trên Linh Sơn đang nhìn các vị phải đuổi sạch những kẻ giả thần giả quỷ này đi, giữ gìn Niết Bàn chân chính. Giống như nồi nước đang sôi, cuộc vận động quần chúng diệt thần oanh oanh liệt liệt dưới cú vung tay của Dương Lăng ra đời. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đả kích tất cả thần tiên giả kêu bè gọi bạn không ngừng mở rộng, nhanh chóng truyền bá khắp 10 dặm 8 hương. Lời nói của Dương Lăng đã cho bọn họ một lý do hợp lý, một dạng tâm lý ám chỉ tự mình gạt mình, tự thôi miên. Những gì ta làm là đúng, ta đi đuổi những đại thần bán tiên này, cướp đi tiền tài của họ sẽ không chọc giận thần linh, bởi vì ta phụng ý chỉ chân chính của thần thánh, ta là chính nghĩa. Mấy năm nay Bá Châu quả thực đã trở thành nơi mà thần tiên yêu tha thiết. Chân nhân, pháp sư, không ngừng sinh sôi như măng mọc sau mưa vậy. Nhưng vì thế lực tư thánh lớn nhất, ảnh hưởng rộng khắp nhất, lịch sử lâu nhất, cho nên những tên giả thần giả thánh khác đều công nhận bọn họ là người có thần thông nhất, muốn khai sơn lập hộ đều phải chuẩn bị đại lễ để hiếu kính. Bây giờ những tên giả thần giả thánh này luôn công khai thừa nhận là Phật sống thần thông nhất. Hơn nữa bọn họ vừa mới bạch nhật phi thăng. Gocchuyenaudio.com Trước mắt bao người, danh vọng đã đạt tới cảnh giới cao nhất, lúc này người phát ngôn của bọn họ công khai tuyên bố tất cả những kẻ nói mình có thần thông khác đều là kẻ lừa đảo, lại có vô số tín đồ làm chứng, ủng hộ, còn có ai dám hoài nghi. Cách chương.